Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý tín hữu cùng hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện của chúng ta với Chúa Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết trên
hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ sáu mùa thường niên. Tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ bảy mùa thường niên. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong, ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao và các con sẽ là con cái đấng tối cao. Vì người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đồng đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Để áp dụng lời Chúa trong bài phúc âm hôm nay là yêu kẻ thù, thì có một cái câu chuyện vui như thế này kể rằng ràng. Trong thánh lễ thiếu nhi đó, linh mục bảo đứa em 7 tuổi thử tát cái đứa anh 9 tuổi xem coi anh mình nó phản ứng như thế nào. Thế thì cái đứa em nó lấy hết sức bình sinh, nó tát anh nó một cái như trời giáng. Và đứa anh nó đứng lên túm lấy thằng em đánh túi bụi ngay khi đang tham dự thánh lễ trước sự chứng kiến của cha mẹ và nhiều người. Cha mẹ phải can hai anh em. Linh mục không ngờ đứa em nó tát anh mình mạnh như thế. Có lẽ đó là tích tụ của bao năm người em nó bị bắt nạt. Ngài mới hỏi, tại sao cha mới dạy em về cách hành xử theo Đức Kitô dạy là hễ ai tát má này, hãy đưa má khác cho người ta, mà con đã không đưa má khác chi chớ, thì lại còn đánh em túi bụi như vậy? Thì cái đứa anh ấy nó mới trả lời, tại vì nó tát con đau quá, nếu nó chỉ tát nhẹ nhẹ thôi thì con sẽ đưa má khác cho nó tát. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong thực tế yêu kẻ thù làm ta đau, làm ta thiệt hại nặng nề quá, không phải luôn luôn là dễ dàng tha thứ đâu. Không chỉ tha thứ mà là bảo là đưa má bên kia cho họ làm tiếp nữa, thật là không dễ dàng. Các bài đọc ngày hôm nay nhấn mạnh đến cái cách hành xử của Đức Kitô và của những người con Thiên Chúa đối với kẻ thù. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta được đọc cái bài học là vua Sao Lê đó tiếp tục truy lùng để tìm cách giết David, cho dẫu David không ngừng làm những điều tốt cho vua Sao Lê. Thế thì khi cơ hội ngàn vàng đã đến, một hôm David đã có cơ hội để trả thù. Nhưng David đã từ chối hành xử theo kiểu của thế gian. Khi vua Sao Lê đang ngủ mà cái kiếm của vua để ngay ở đầu của vua, David đến lấy cái kiếm đó và cái bình nước của nhà vua. Xong rồi, trong khi đó nhà vua đang ngủ. Thế là David đi ra một quãng rất là xa. Sau đó thì gọi binh lính của vua Sao Lê sang đây, lấy cái kiếm của nhà vua về. Vua Sao Lê rất là ngạc nhiên về cái cách xử của David. Và nhà vua đã thay đổi lòng dạ của mình đối với David. Trong bài đọc thứ hai, Đức Kitô tuy không có tội chi cả, nhưng sẵn sàng chấp nhận làm người để chết cho nhân loại. Và chính cái hành động dũng cảm này đã xóa tội cho nhân loại và ban thần khí của Thiên Chúa cho mọi người. Trong bài phúc âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách hành xử của người Kitô hữu đối với kẻ thù là lòng nhân từ. Thế thì tại sao lại phải đối xử với kẻ thù của mình bằng lòng nhân từ, tức là yêu kẻ thù? Để biết những lời dạy của bậc thánh nhân có hiệu quả hay không, chúng ta cần xét tới cái hậu quả, hay nói là cái kết quả mà cái lối sống đó mang lại. Thì chúng ta có thể liệt kê ra một số những cái hậu quả của những lời Đức Kitô dạy chúng ta hôm nay. Cái hậu quả thứ nhất đó là khi chúng ta yêu kẻ thù đó, thì chúng ta để chúng ta được Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta không tin Thiên Chúa là người vẫn đang quan phòng và xét xử thế gian này, chúng ta có lý do để xét xử và báo thù những người đối xử cách bất công với chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tin Thiên Chúa là đấng quan phòng và xét xử mọi người, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa làm chuyện ấy. Phần chúng ta cứ việc sống đúng như những lời Ngài khuyên dạy. Điều Ngài dạy chúng ta, anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Nếu chúng ta không tha thứ cho tha nhân, Thiên Chúa cũng chẳng tha thứ cho các tội lỗi của chúng ta. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng thông suốt mọi sự và nhìn thấu tâm hồn chúng ta. Hơn nữa, Ngài có uy quyền để làm mọi sự. Khi chúng ta rộng lượng cho đi, Ngài sẽ tiếp tục ban cho chúng ta. Ngài sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Ngược lại, nếu một người chỉ biết nắm chặt những gì Thiên Chúa ban, họ chỉ cho bằng đó hay có thể mất luôn những gì họ đang có, tại sao không rộng lượng cho đi để chúng ta tiếp tục có nhiều hơn và mọi người xung quanh đều được hưởng nhờ? Và cái hậu quả thứ hai là khi chúng ta yêu kẻ thù là để có thể trở nên giống như Thiên Chúa. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa. Điều làm cho con người trở nên giống Thiên Chúa nhất đó là tình yêu Ngài dành cho mọi người. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người vì tất cả đều do Ngài dựng nên và là con cái của Ngài. Thiên Chúa có mặt cho mặt trời chiếu soi và cho mưa rơi xuống trên cả kẻ lành lẫn người dữ. Thì còn chúng ta cũng phải giống như Thiên Chúa như vậy. Con nhà Tông thì chẳng giống lông thì cũng giống cánh. Là con Thiên Chúa phải nên giống cha mình, nhất là nên giống cha trong cái nét đẹp của yêu thương và tha thứ. Nếu mọi người đều là con cái Thiên Chúa, chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta không thể coi nhau như kẻ thù, vì như thế không đẹp lòng Thiên Chúa. Khi đọc kinh lạy cha hàng ngày đó, thì chúng ta tuyên xưng những điều này khi đọc: lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi coi nhau như kẻ thù, chúng ta không xứng đáng đọc kinh nguyện lạy cha này đâu. Và cái hậu quả thứ ba của việc yêu mến kẻ thù đó là để cho tâm hồn của chính chúng ta được bằng an. Nếu chúng ta cứ mang cái mối hận trong lòng, chúng ta không bao giờ có bình an hết. Người nuôi hận thù sẽ không bao giờ được bình an trong tâm hồn. Lúc nào họ cũng sợ bị đối phương trả thù, hay phải luôn nghĩ cái cách để trả thù đối phương. Nhưng nếu một người tin tưởng nơi những lời dạy của Thiên Chúa, họ tha thứ, cầu nguyện và tìm cách làm ơn cho kẻ thù, tâm hồn sẽ có sự bình an. Và cái hậu quả thứ bốn của việc yêu thương kẻ thù đó là để có thể hoán cải kẻ thù thành bạn hữu của chúng ta. Tha thứ và yêu thương là cách hiệu nghiệm nhất để hoán cải kẻ thù và mang lại sự sống cho cả hai bên. Ngược lại, thù hận chỉ càng ngày càng chồng chất và mang lại sự chết cho một hay cả hai bên. Vậy thì trong mùa năm thánh này, chúng ta hãy áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thứ nhất, không ai có quyền tước lấy đi sự sống của người khác, trừ trường hợp phải bảo vệ sự sống của mình, thì chúng ta đừng lo việc báo thù. Hãy để việc xét xử đó cho Thiên Chúa xét xử. Điều thứ hai, chúng ta hãy noi gương Đức Kitô. Ngài chấp nhận hy sinh để hòa giải con người với nhau và hòa giải mọi người với Thiên Chúa. Và điều thứ ba, chúng ta không được đối xử với ai như kẻ thù. Ngược lại, chúng ta phải đối xử với mọi người như anh, chị, em, một nhà, con cùng một cha. Người khác sẽ nhận ra tình yêu của chúng ta dành cho mọi người và họ sẽ tin tưởng vào Thiên Chúa. Amen.
Đường đó ông trông thấy và ông đi qua chẳng một lời.
Hãy yêu mến Chúa hết lòng hết sức, hãy yêu con người như Chúa yêu ta.
Người lương dân ở Samari đã trông thấy quyết tâm dừng bước xin về.
Hình ảnh Chúa đông luôn sáng chiều. từ bên đi qua đường đó, ông trông thấy và ông đi qua chẳng một người. Hãy yêu mến Chúa hết lòng hết sức, hãy yêu con người như Chúa yêu ta.
Hãy yêu mến của Linh Mục Minh Trâm do nhóm Thánh Ca VV trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Chương trình sau đây là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, những lần trước chúng ta đã học hỏi về lịch sử cầu nguyện của Kitô giáo từ Cựu Ước qua Tân Ước, qua thời giáo hội sơ khai, rồi đến thời các giáo phụ, rồi đến thời của Trung Cổ, trong đời của cận đại. Hôm nay chúng ta bước vào cái thời đại hiện đại này của chúng ta, tức là cái thời đại của Công đồng Vatican II. Nhân tiện nhắc về Công đồng Vatican II đây, thì tôi cũng xin nói lại cho chúng ta rõ, nắm rõ những cái điều kiện để chúng ta được hưởng ân toàn xá trong năm thánh này. Thì trong những điều kiện đó có việc, có một trong những điều kiện đó là học hỏi Công đồng Vatican II đó. Thì chúng ta đã biết là để được hưởng ân toàn xá thì chúng ta phải có những điều kiện căn bản này. Thứ nhất là phải đi xưng tội nếu mình có tội trọng, phải được sạch tội. Điều thứ hai là rước lễ. Điều thứ ba là cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì có thể đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tinh Kính, hay là hàng tháng Đức Giáo Hoàng có đưa ra ý cầu nguyện. Chẳng hạn ý tháng 2 này á, là cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đó là ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Còn một điều thứ tư, thì điều này mình có thể chọn. Chọn trong bốn cái điều kiện như sau. Thứ nhất, làm việc bác ái yêu thương. Việc bác ái yêu thương này có nhiều cách làm lắm. Giúp cho từ thiện, hay là mình có thể đi viếng thăm người bệnh, hay gọi phone hỏi thăm ai đó. Hay nhiều việc bác ái yêu thương chúng ta có thể thực hành nhiều. Rồi điều thứ hai là hy sinh. Hy sinh thì trong mùa chay sắp tới chúng ta có thể ăn chay, hãm mình, kiêng thịt, rồi hay là dâng những cái đau khổ của mình hàng ngày đó. Ai cũng có những trái ý, những đau khổ, dâng những cái hy sinh đó cho Chúa. Thì một trong điều đó, điều thứ hai đó, tức là mình có thể chọn lựa nhé. Hoặc là làm bác ái, hoặc có thể hy sinh, hoặc là mình có thể viếng nhà thờ, những nhà thờ đã được chỉ định, chẳng hạn như ở bên Roma, đi hành hương Roma, có những nhà thờ chỉ định ở bên Roma, hay là đi hành hương bên các đất thánh, hay các nơi thánh địa, có những nhà thờ được chỉ định, hay là riêng tại nhà thờ địa phương chúng ta đây thì có nhà thờ chính tòa này, rồi nhà thờ San Juan Capistrano này, nhà thờ Our Lady of Lourdes ở La Habra này, đấy, thì chúng ta nhớ, cái biểu tượng của năm thánh năm nay là cây thánh giá, chứ không phải là cái cửa nữa đâu. Chúng ta vào nhà thờ chính tòa, chúng ta sẽ thấy có cây thánh giá của năm thánh. Đó là cái biểu tượng chính của năm thánh đây. Đấy, viếng nhà thờ chính tòa, tức là mình có thể đến đọc kinh, lần chuỗi, suy niệm. Chứ không phải viếng nhà thờ đến gật đầu, cái đi qua đi lại rồi cái đi ra, không phải. Đến đó mà cầu nguyện. Đấy, tức là đến viếng nhà thờ, có nghĩa đến nhà thờ để cầu nguyện. Và điểm thứ tư mình có thể chọn lựa này. Hoặc là học hỏi Công đồng Vatican, hay là mình dự cái lớp học giáo lý, những cái lớp học giáo lý, học lớp học thánh kinh, lớp học về Công đồng Vatican này. Đây là một trong những điều kiện. Thế là điều kiện thứ tư là mình có thể chọn lựa, không? Làm việc bác ái, làm hy sinh, viếng nhà thờ đã được chỉ định, hay là học hỏi công đồng Vatican II. Để từ đó tôi xin vào bước hôm nay, chính cái giờ này chúng ta học hỏi công đồng Vatican II là chúng ta có thể được ân toàn xá đấy nhá. Không? Cho nên là nhớ vấn đề việc học hỏi công đồng Vatican II. Vậy thì chúng ta thấy là một người không phải là chuyên viên thần học cũng có thể nhận thấy cái sự thay đổi rất là lớn trong giáo hội do công đồng Vatican II này mang lại cho chúng ta. Và cái việc cụ thể nhất đó là việc cử hành phụng vụ. Cử hành phụng vụ tức là cầu nguyện chung đấy, cầu nguyện của cả giáo hội đấy, được gọi là cử hành phụng vụ. Với ngôn ngữ địa phương, như người Việt Nam chúng ta cử hành bằng ngôn tiếng Việt Nam, chứ không còn phải là bằng tiếng Latin như khi xưa. Khi xưa thì chỉ có tiếng Latin thôi, cho nên chẳng hiểu gì. Quý ông bà vào nhà thờ đọc kinh thì cứ lần chuỗi thôi. Nhưng bây giờ là bằng tiếng Việt, chúng ta hiểu, chúng ta đối đáp, chúng ta thưa bằng hoàn toàn bằng tiếng Việt hoặc là bằng tiếng Anh. Đấy. Thực ra thì công đồng Vatican II không chỉ cho phép cử hành phụng vụ bằng ngôn ngữ địa phương, nhưng còn muốn du nhập nhiều cái thay đổi khác nữa. Thế thì bây giờ thứ nhất chúng ta đi qua công đồng Vatican II và cái công cuộc cải tổ phụng vụ như thế nào. Thế thì chúng biết cái phong trào phụng vụ về sự cải tổ nó đã bắt đầu nhen nhóm trước khi rồi, nhưng mà từ từ đã được mở ra dần dần. Những nhà tiên phong muốn đưa các giáo dân đến gần với phụng vụ nhờ sự giải thích cái ý nghĩa của năm phụng vụ với các bài đọc trong thánh lễ. Thế thì trong chiều hướng này, những cuốn sách lễ giáo dân á, đã được phát hành ra. Vừa lúc đầu á, thì song ngữ bằng Latin, là một bên kia là bằng tiếng Pháp. Tôi dần dần á, phong trào phụng vụ này đi xa hơn là việc canh tân phụng vụ và cả phụng vụ được canh tân, rồi trở về với những nét đơn sơ hồi nguyên thủy, cần phải trả cho các nghi thức phụng vụ, từ cử điệu cho đến lời nguyện, cái vai trò giáo huấn của nó, nghĩa là những dấu chỉ dẫn con người đến việc cử hành mầu nhiệm cứu độ. Đó là cái phong trào phụng vụ trong đời sống cầu nguyện của giáo hội. Thứ hai là phong trào thánh kinh. Chúng ta biết kể từ thời cải cách của Tin Lành thì giáo hội công giáo có dị ứng với sách thánh. Thấy ai mà đọc sách thánh thì dễ gán cho họ cái nhãn hiệu là thệ phản, tức là tin lành ấy. Thế vào thế kỷ thứ 20, cái phong trào thánh kinh không chỉ muốn dịch lại các bản văn dựa trên nguyên ngữ là Do Thái và Hy Lạp thay vì căn cứ vào bản Latin Vulgata, nhưng còn muốn tìm hiểu ý nghĩa bản văn dựa trên những tiêu chuẩn của các môn phê bình và chú giải thánh kinh. Ta có thể nhận thấy chương trình này nơi hiến chế tín lý về mặc khải của công đồng Vatican II dạy chúng ta. Tuy nhiên, phong trào thánh kinh không dừng lại ở đây. Thánh kinh không chỉ là một văn bản đòi hỏi sự hiểu biết và giải thích chính xác. Kinh thánh còn là lời Chúa ngỏ với con người, khởi điểm cho cuộc đối thoại với con người. Hay nói cách khác, kinh thánh phải là nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin và việc cầu nguyện của các tín hữu. Điều này cần được áp dụng cho việc cầu nguyện chung, phụng vụ lời Chúa đó, trong các buổi cử hành phụng vụ, cũng như việc cầu nguyện tư, thì hiến chế phụng vụ và hiến chế về mặc khải của công đồng Vatican II cũng cho chúng ta biết điều này. Và thứ ba là giáo hội học. Một yếu tố góp phần không nhỏ vào việc canh tân phụng vụ là thần học về giáo hội. Giáo hội không chỉ là một tổ chức gồm những cơ cấu phẩm chất, nhưng tiền vàn là đoàn dân được lời Chúa triệu tập để cử hành những kỳ công của Thiên Chúa. Thế thì cái định nghĩa về giáo hội nó được mở rộng ra đó, là đoàn dân được lời Chúa triệu tập, đó là giáo hội đấy. Thì tất cả các tín hữu do bí tích rửa tội được tham gia vào chức tư tế của Đức Kitô, có quyền lợi và bổn phận tham gia tích cực vào các buổi cử hành, mỗi người theo chức phận của mình. Thì trước kia chúng ta thấy cứ nhấn mạnh về cái hàng giám mục, linh mục thôi, mà bỏ quên cái hàng giáo dân. Nhưng công đồng Vatican II này nhấn mạnh đến cái vai trò của giáo dân rất là mạnh. Cho nên là phụng vụ là cái nguồn mạch nên thánh và tông đồ của dân Chúa. Hội thánh bao gồm các môn đệ của Chúa Kitô trên toàn thế giới, thậm chí các tín hữu đã ly trần. Đồng thời, hội thánh cũng là cộng đoàn cụ thể đang họp nhau chúc tụng Chúa, ca ngợi Chúa với những con người cụ thể mang những nét văn hóa địa phương. Tất cả các phần tử đều liên đới với nhau trong con đường nên thánh nhờ gắn bó mật thiết với Đức Kitô. Chúng ta đã biết ngày xưa đó, các linh mục đó ngày nào cũng dâng lễ riêng, dâng lễ có mình trên bàn thờ. Nhưng mà bây giờ thì linh mục chỉ dâng lễ khi nào có nhu cầu của giáo dân. Thì nó không đòi buộc linh mục bắt buộc phải dâng lễ, nhưng dâng lễ vì nhu cầu của giáo dân, cho nên linh mục cử hành thánh lễ. Đó. Ngày xưa thì linh mục cứ hay dâng lễ một mình thôi, nhưng bây giờ không, dâng thánh lễ là phải có giáo dân tham dự, nó làm nên cộng đoàn dân Chúa. Đấy. Rồi thứ tư là những cái văn kiện công đồng, những cái nguyên tắc vừa nói được giải thích sâu rộng trong ba cái hiến chế, bàn về phụng vụ này, bàn về giáo hội này và bàn về mặc khải này. Ngoài ra cũng phải kể đến những đoạn bàn về cầu nguyện trong những sắc lệnh về các hàng ngũ giáo hội, giám mục, linh mục, chúng sinh, tu sĩ, giáo dân, hoặc là những sắc lệnh về công tác truyền giáo và đại kết. Thì những văn kiện của Công đồng Vatican II được chấp hành nhờ các cơ quan tòa thánh. Thì đấy là chúng tôi lượt qua một tí những cái điều cải cách của Công đồng Vatican II để chúng ta có một cái nhìn sơ và khái quát về vấn đề cầu nguyện chung, cầu nguyện với toàn thể cộng đoàn ở trong các nghi thức phụng vụ. Để lần sau chúng tôi có thể tiếp tục một vào một số các văn kiện của Công đồng Vatican II.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương.
Tiếp theo chương trình tối nay là phần gương sống đức tin. Tối nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về năm thánh 2025. Ngoài những năm thánh thông thường, có những năm thánh ngoại thường hay không?
Trong suốt lịch sử cũng có những năm thánh ngoại thường. Lần đầu tiên là vào năm 1423, do ý muốn Đức Giáo Hoàng Martin V, vì sự trở lại của Giáo Hoàng Avignon hai dịp khác vào năm 1585 và năm 1655, để bắt đầu triều giáo hoàng của hai đức giáo hoàng tương ứng. Năm 1745, Đức Biển Đức, năm thứ 11, năm thứ 14, muốn năm thánh kỷ niệm hòa bình giữa các hoàng tử Kitô giáo. Ngoài năm thánh ngoại thường, năm 1886, Đức Pio thứ 11 muốn có năm thánh 1900, năm cứu chuộc 1933, 1934.
Thánh Phaolô VI đã công bố năm thánh 1966 nhân dịp bế mạc công đồng Vatican II, trong khi Thánh Gioan Phaolô II muốn cử hành năm thánh năm thứ 1950 của ơn cứu chuộc năm 1983 đến 1984. Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 muốn cử hành năm thánh Phaolô nhân dịp kỷ niệm 2000 năm ngày sinh của vị tông đồ dân ngoại.
Đối với Đức Thánh Cha Francisco, chúng ta có năm thánh ngoại thường lòng thương xót vào năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc. Mục đích của năm thánh lòng thương xót là kêu gọi các tín hữu chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, được tỏ hiện trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng ta cảm nghiệm được lòng Chúa thương xót và trở nên dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót trong cuộc sống. Công đồng Vatican II 2015 đến 2016 và năm thánh ngoại thường Loreto 812 năm 2019 cho đến năm 2021 diễn ra phần nào không được chú ý do đại dịch. Có lẽ sẽ có năm thánh ngoại thường tiếp theo vào năm 2033-2034 nhân dịp kỷ niệm 2000 năm ơn cứu chuộc. Tiếp theo đây là phần quy định về ban ân xá trong năm thánh thông thường 2025 được công bố bởi Đức Thánh Cha Francisco. Để thuận tiện về mặt mục vụ, việc lãnh nhận bí tích sám hối và nhận sự tha thứ của Thiên Chúa nhờ năng quyền chìa khóa của các đấng bản quyền địa phương được mời gọi trao cho các kinh sĩ và linh mục, những người ngụ tại các nhà thờ chính tòa và nhà thờ được chỉ định cho năm thánh, có thể lắng nghe xưng tội của các tín hữu, những năng quyền giới hạn ở tòa trong đó đối với các tín hữu của các giáo hội đông phương theo giáo luật số 728 của bộ luật các giáo hội đông phương, và trong trường hợp dành riêng theo giáo luật số 727, ngoại trừ như thấy rõ các trường hợp được xem xét lại tại số 728. Trong khi đối với các tín hữu của các giáo hội Latin, các năng quyền được nói đến trong số 508 của bộ giáo luật.
Về vấn đề này, tòa ân giải này mời gọi tất cả các linh mục sẵn sàng quảng đại và cống hiến hết mình khả năng rộng rãi nhất để các tín hữu được hưởng từ các phương tiện cứu rỗi qua việc dành và công bố các khoảng thời gian cho việc giải tội với sự đồng ý của các linh mục, giáo xứ hoặc giám quản tại các nhà thờ lân cận. Qua việc tạo thuận tiện cho việc tìm nơi xưng tội, qua việc lên kế hoạch cử hành sám hối một cách cố định và thường xuyên. Đồng thời cũng qua sự sẵn sàng rộng rãi của các hạt linh mục, những người đã đến tuổi giới hạn, không có vai trò mục vụ nhất định, tùy theo khả năng, cũng nên nhớ theo tự sắc cơ hội mục đích của việc nghe xưng tội trong thời gian thánh lễ đang được cử hành.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ của các cha giải tội, tòa ân giải theo lệnh của Đức Thánh Cha quy định rằng các linh mục đồng hành hoặc tham gia các cuộc hành hương năm thánh bên ngoài giáo phận của họ có thể sử dụng các năng quyền tương tự mà họ đã được ban trong giáo phận của họ bởi thẩm quyền hợp pháp. Kế đến, tòa ân giải sẽ trao các năng quyền đặc biệt cho các cha giải tội của các vương cung thánh đường, giáo hoàng ở Roma, cho các cha giải tội kinh sĩ, hoặc cho các cha giải tội giáo phận được thiết lập trong các địa hạt giáo hội riêng.
Các cha giải tội sau khi đã yêu thương hướng dẫn các tín hữu về mức độ nghiêm trọng của các tội, vốn kém một sự dành riêng hoặc một vạ, sẽ xác định với lòng bác ái mục vụ, các hình thức đền tội thích hợp theo bí tích, chẳng hạn để dẫn họ đến sự sám hối lâu dài, bao nhiêu có thể và tùy theo tính chất sự việc mà họ sửa chữa những tai tiếng và thiệt hại.
Cuối cùng, tòa ân giải nồng nhiệt mời gọi các giám mục với tư cách là những người giữ ba nhiệm vụ về giảng dạy, dẫn dắt và thánh hóa, quan tâm giải thích rõ ràng những điều khoản và nguyên tắc được đề xuất ở đây để thánh hóa các tín hữu, có tính đến hoàn cảnh, văn hóa địa phương và truyền thống. Một bài giáo lý phù hợp với đặc điểm văn hóa xã hội của mỗi dân tộc sẽ có thể giới thiệu tin mừng và toàn bộ sứ điệp Kitô giáo một cách hiệu quả, làm đâm rễ sâu hơn vào tâm hồn, lòng khao khát hồng ân độc nhất này nhờ trung gian của giáo hội. Sắc lệnh này có hiệu lực cho toàn bộ năm thánh thông thường năm 2025, bất chấp mọi quy định ngược lại. Ban hành tại Roma từ trụ sở của Tòa ân giải ngày 13 tháng 5 năm 2024, lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Đức Hồng Y Angelo de Donatis, chánh tòa ân giải tối cao.
Hân hoan đón chào năm thánh, tín nhân hy vọng lữ hành không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường
Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ sáu mùa quanh năm. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, lễ thường quanh năm. Thứ bảy, lễ kính tòa thánh Phêrô tông đồ. Và Chủ nhật sau đó là Chủ nhật thứ bảy quanh năm.
Thông báo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 2. Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy cầu nguyện để các cộng đoàn giáo hội biết đón nhận những nguyện vọng và cả những do dự của những người trẻ cảm thấy tiếng gọi phục vụ sứ mạng của Chúa Kitô trong đời sống linh mục và tu sĩ.
Lời hay ý đẹp. Tôi biết các binh lính phải khổ sở rất nhiều và phải chịu đựng trong âm thầm. Giả như mỗi sáng khi thức giấc, họ chịu khó thân thưa với Thiên Chúa lời than thở đơn sơ này: lạy Thiên Chúa của con ước ao làm và chịu đựng mọi sự trong ngày hôm nay vì yêu mến Chúa. Họ sẽ tích lũy được nhiều vinh quang muôn đời.
Thông báo về lễ cho thứ tư ngày mùng 5 tháng 3 năm 2025. Tại nhà thờ chính tòa, cộng đoàn chính tòa từ 6 giờ 30 sáng, 12 giờ 15 trưa, lễ song ngữ và 5 giờ 30 chiều. Tại trung tâm công giáo, 8 giờ 30 sáng, cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, 8 giờ rưỡi sáng, 5 giờ rưỡi chiều và 12 giờ trưa, lễ song ngữ và 7 giờ 30 tối. Cộng đoàn Thánh Linh, 12 giờ 15 trưa và 6 giờ chiều. Cộng đoàn Westminster 5 giờ chiều. Cộng đoàn Huntington Beach 6 giờ 30 chiều. Cộng đoàn Costa Mesa 7 giờ tối. Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 8 giờ tối.
Ăn chay kiêng thịt theo giáo luật 1251 và 1252. Các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt, và các tín hữu từ 18 tuổi đến 60 tuổi buộc phải ăn chay và kiêng thịt trong ngày thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh. Tuy nhiên, những ai đau yếu không buộc phải giữ luật ăn chay, cho phép được ăn một bữa no và hai bữa ăn ít đi. Ngoài ra, giáo hội kêu gọi các tín hữu kiêng thịt các ngày thứ sáu trong mùa chay. Ba việc làm truyền thống trong giáo hội công giáo và mùa chay là ăn chay, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức.
Lớp dự bị hôn nhân khóa 256. Văn phòng trung tâm hiện đang nhận đơn ghi danh cho lớp dự bị hôn nhân khóa 256 trong 2 ngày 15 và 16 tháng 3 năm 2025. Những bạn nào muốn tham dự khóa học này xin đến văn phòng trung tâm công giáo, ghi danh từ thứ hai đến thứ năm, 9 giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều, và thứ sáu đến chủ nhật, 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 30 sáng. Các bạn cũng có thể ghi danh online tại www.vietcatholiccenter.org. Hạn chót ghi danh là ngày 10 tháng 3 năm 2025.
Thông báo của Ban Tổ chức Đại hội Thánh Mẫu Orange năm 2025. Kính mời quý anh chị ca viên tham gia ca đoàn cộng đồng hát lễ Đại hội Đức Mẹ La Vang Orange sẽ được tổ chức vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2025 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang, Christ Cathedral, với chủ đề Bước đi bên Mẹ. Xin các anh chị ghi danh hát những thánh lễ sau: thứ sáu ngày 11 tháng 7 năm 2025, lễ khai mạc lúc 7 giờ tối. Thứ bảy ngày 12 tháng 7, lễ kính Đức Mẹ lúc 8 giờ sáng. Và thứ bảy ngày 12 tháng 7, thánh lễ đại chào lúc 7 giờ tối. Xin vui lòng vào website mẹlavangoc.com để biết thêm chi tiết và ghi danh. Hạn chót ghi danh là ngày thứ năm, mùng 3 tháng 4 năm 2025. Xin cảm ơn quý anh chị.
Tĩnh tâm mùa chay tại Cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trân trọng kính mời quý Cộng đoàn Dân Chúa tham dự tĩnh tâm mùa chay với chủ đề Mùa chay, năm thánh cơ hội và thách đố, do Linh Mục Matthew Nguyễn Khắc Huy thuyết giảng vào thứ sáu và thứ bảy ngày 7 và 8 tháng 3 trong nhà thờ San Nicolas, 24252 El Toro Road, Laguna Good, California 92637. Chương trình thứ sáu, 6 giờ 30 chiều, thánh lễ 7 giờ tối, giảng thuyết phần 1. Thứ bảy, 7 giờ tối, giảng thuyết phần 2. Đây là sứ mạng Chúa Giêsu. Đây cũng là cơ hội ta nắm bắt để được những hưởng những ơn cứu rỗi.
Tiếp theo là phần tin giáo hội. Tin từ Vatican, Đức Francisco bị nhiễm trùng đa vi khuẩn. Sau hai ngày nghỉ ngơi và xét nghiệm chẩn đoán tại bệnh viện Gemelli của Roma, Đức Thánh Cha Francisco hiện đang được điều trị nhiễm trùng đường hô hấp gấp do nhiều loại vi khuẩn và tình trạng của ngài cần được nghỉ ngơi thêm. Trong một tuyên bố vào chiều thứ hai ngày 17 tháng 2, Vatican cho biết kết quả xét nghiệm được thực hiện trong những ngày gần đây và hôm nay đã chứng minh tình trạng nhiễm trùng đường hô hấp của Đức Francisco do có nhiều loại vi khuẩn, dẫn đến sự thay đổi thêm về liệu pháp điều trị.
Dù đang ở bệnh viện, Đức Francisco vẫn gọi điện thoại để thăm giáo dân, giáo xứ, thánh gia tại Gaza như ngài từng gọi vào lúc 19 giờ giờ Roma cho cha quản sứ Gabriel Romanelli và tất cả những người lánh nạn đang ở trong giáo xứ và trường học. Cha Romanelli đã xác nhận điều này với truyền thông. Đức Francisco đã gọi cho chúng tôi trong hai ngày đầu tiên nhập viện. Mọi người vẫn đợi đến 20 giờ giờ Gaza như thường lệ. Và dù khu vực thành phố Gaza bị mất điện, ngài vẫn kiên trì và liên lạc với chúng tôi qua cuộc gọi video. Ngài hỏi thăm tình hình của chúng tôi, gửi lời chúc lành và mọi người cũng bày tỏ sự gần gũi với ngài.
Cha Romanelli, đúng qua giọng nói, Đức Francisco có vẻ mệt hơn. Ngài nói, tôi cần được chữa trị. Nhưng giọng nói của ngài vẫn rõ ràng. và Ngài lắng nghe chúng tôi một cách chăm chú. Kết thúc cuộc thăm hỏi, Đức Thánh Cha đã cảm ơn và ban phép lành cho mọi người. Sáng Chủ nhật vừa qua, 16 tháng 2, Đức Francisco tại Bệnh viện Zanelli gửi ra thông điệp kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở các khu vực xung đột trên thế giới. Đồng thời, Ngài xin mọi người cầu nguyện cho đội ngũ y tế đang chăm sóc cho Ngài.
Không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về thời gian nằm viện của Đức Francisco. Tuy nhiên, buổi tiếp kiến chung của Ngài vào ngày thứ Tư, ngày 19 tháng 2 đã bị hủy và có khả năng các cuộc hẹn còn lại trong tuần này có thể bị hoãn. Đức Francisco đã được khuyên nên nghỉ ngơi tuyệt đối để tạo điều kiện cho quá trình phục hồi hoàn toàn của Ngài, và do đó đã bỏ qua các sự kiện của năm thánh dành cho nghệ sĩ và thế giới văn hóa. Ngài cũng đã hủy bài phát biểu lúc đọc kinh truyền tin Chủ nhật, thay vào đó đã phân phối bản văn để công bố.
Vị giáo hoàng 88 tuổi đã phải chịu đựng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và các cơn viêm phế quản trong 2 năm qua, đã phải nhập viện về các chứng bệnh này vào tháng 3 năm 2023. Ngài cũng bị đau thần kinh tọa mãn tính và đau đầu gối, nên thường buộc Ngài phải sử dụng xe lăn hoặc gậy. Ngài đã bị ngã 2 lần trong những tháng gần đây. Một lần vào tháng 12 khiến cằm bị bầm tím, và một lần vào tháng 1 khiến cánh tay bị thương, phải bó bột trong nhiều ngày.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican. Giúp thông tin y tế cho tín hữu hành hương đến Roma. Trong năm thánh, Medicare TV đã triển khai một dự án sáng tạo nhằm hỗ trợ sức khỏe cho hàng chục triệu tín hữu và khách hành hương đến Roma trong năm thánh 2025. Dự án được thiết kế bởi Medicare TV để bảo đảm một năm thánh an toàn khi hàng triệu tín hữu lần lượt đang đổ về Roma trong năm nay. Trang web www.medcare.it bằng tiếng Ý và tiếng Anh bao gồm các thông tin về rủi ro y tế và tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thực tế về những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi, bản đồ tương tác để tìm kiếm các cơ sở y tế, nhà thuốc và điểm hỗ trợ tại Roma, cũng như các video từ chuyên gia giải đáp những câu hỏi thường gặp. Ngoài ra, kênh YouTube của Medicare TV cũng cung cấp xin lỗi quý vị, một playlist cho có tên Jubilio in Salute, bao gồm các video giáo dục và phòng ngừa chăm sóc sức khỏe trong chuyến hành hương, cùng các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ chuyên khoa uy tín.
Thông qua mạng xã hội, dự án mang đến cho hàng triệu tín hữu và những người tham gia các lời khuyên phòng ngừa như tiêm chủng và các quy tắc vệ sinh để giảm thiểu rủi ro bệnh tật, hướng dẫn quản lý các tình trạng mãn tính như tiểu đường hoặc huyết áp cao trong chuyến đi, cũng như thông tin dành cho người khuyết tật hoặc cho nhu cầu đặc biệt. Dự án đảm bảo tính chính xác cao nhất của thông tin nhờ sự bảo trợ của các hiệp hội khoa học và tổ chức phi lợi nhuận của Ý.
Medicare TV nhấn mạnh rằng năm thánh không chỉ là một sự kiện tâm linh, mà còn là cơ hội để cho thấy các công nghệ, khoa học và truyền thông có thể kết hợp để tạo ra một trải nghiệm an toàn, sức khỏe cho tất cả mọi người, với mục tiêu giúp tín hữu sống hành trình, hành hương một cách bình toàn. Dự án được thiết kế để hướng đến sự an lành cho mỗi người.
Cũng tin từ Vatican, Sir Raphael Petrini được làm cử làm chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Nữ tu sĩ dòng Francisco, Sir Raphael Petrini, sẽ đảm nhận các nhiệm vụ mới do Đức Thánh Cha chỉ định trong quốc gia thành Vatican, bao gồm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican và chủ tịch phủ thống đốc Vatican. Cuối tuần qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố Đức Francisco chính thức bổ nhiệm nữ tu sĩ Raffaella Petrini, hiện đang là tổng thư ký phủ thống đốc, làm chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về quốc gia thành Vatican và chủ tịch phủ thống đốc Vatican.
Việc bổ nhiệm này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Quyết định này đã được Đức Thánh Cha tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với ông Fabio Fazio trên chương trình truyền hình Che Tempo Che Fa vào ngày 19 tháng 1. Trong sứ vụ mới, Sir Raffaella Petrini sẽ giám sát việc quản trị thành Vatican, điều hành các hoạt động hàng ngày theo chính sách đúng với hướng đi của Tòa Thánh. Phủ thống đốc chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh trong việc quản lý thành Vatican, bao gồm an ninh, cơ sở hạ tầng và di sản văn hóa.
Nữ tu Raffaella Petrini thuộc dòng nữ Francisco Thánh Thể, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1969 tại Roma. Sơ đã tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị tại Đại học Quốc tế Tự do Guido Cardi và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino. Từ năm 2005, Sơ từng phục vụ tại Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Kể từ năm 2022, Sơ đảm nhiệm vai trò Tổng Thư ký Phủ Thống đốc. Sơ sẽ kế nhiệm Đức Hồng Y Fernando Vergés Azaza, người sẽ nghỉ hưu vào ngày tròn 80 tuổi, 1 tháng 3 tới đây.
Chào năm thanh, tin nhân hy vọng lữ hành không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường sinh. Xin cho chúng con cảm nghiệm hồng ân Chúa ban, cơ hội thuận tiện cho chúng con lãnh nhận hồng ân. Đón chào năm thanh, tin nhân hy vọng lữ hành không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường sinh. Xin cho chúng con vững lòng cậy trông mến tin, chuyên thân nguyện cầu vui dân thân quên mình hy sinh. Hân hoan đón chào năm thanh, tin nhân hy vọng lữ hành không ngừng trở nên công chính, hướng về thiên quốc trường
Chúa yêu con như che thở trong bàn tay của mẹ bình yên.
Cảm ơn quý vị đã cùng chúng tôi cảm tạ và chúc tụng Thiên Chúa. Chương trình phát thanh Sống Đức Tin đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha giám đốc cho phép Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Trước khi kết thúc chương trình Sống Đức Tin tối hôm nay, tôi Linh Mục Giuse Nguyễn Thái, giám đốc Trung tâm Công giáo, xin được hân hạnh mời gọi tất cả quý ông bà anh chị em thứ bảy này, ngày 22 tháng 2, trời rất là đẹp, nhiệt độ là 75 độ. Thì cộng đồng công giáo tại giáo phận Oren chúng ta khai mạc năm thánh. Tại trung tâm công giáo có thánh lễ vào lúc 8:30 sáng, sau thánh lễ có ăn sáng nhẹ, điểm tâm qua nước non, sau đó 9:30 chúng tôi sẽ có 3 buổi hội thảo về, thứ nhất về nguồn gốc và lịch sử của năm thánh. Chủ đề thứ hai đó là hòa giải và tha thứ. Và chủ đề thứ ba đó là những người hành hương của hy vọng. Rồi quý ông bà chị em có những câu hỏi nào có thể thắc mắc đưa lên và quý cha có thể giải đáp các thắc mắc cho quý ông bà anh chị em. Sau đó chúng ta ra ngoài sân, chúng ta ăn trưa nhẹ với nhau trong tình yêu thương đoàn kết để chúng ta lãnh được ơn toàn xá trong bắt đầu vào ngày thứ bảy này. Thì nếu mà quý ông bà chị em là tham dự buổi sáng trọn vẹn, chúng ta được một ơn toàn xá. Ban chiều, quý ông bà anh chị em về đi lễ tại cộng đoàn của mình, xong rồi làm một việc bác ái yêu thương, quý ông bà anh chị em lại được ơn toàn xá thứ hai. Ơn toàn xá thứ hai này, chúng ta chỉ cho các linh hồn, những ông bà, cha mẹ, tổ tiên chúng ta. Vậy thì, để khai mạc năm thánh, xin mời tất cả quý ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau kêu gọi nhau làm những việc lành phúc đức, để chúng ta được hưởng những ơn lành của Thiên Chúa ban cho chúng ta trong năm thánh này. Lạy Chúa, trong năm thánh, xin cho quả tim của chúng con đủ lớn để yêu được những người tự nhiên có chúng con ác cảm. Xin cho vòng tay của chúng con rộng mở đủ để ôm cả những kẻ đang ganh ghét, vu khống và làm hại chúng con. Nhờ đó, chúng con hy vọng sẽ được Chúa tha thứ tội lỗi và xứng đáng được Chúa ban cho mọi ơn lành trong năm thánh, ơn lành của những người con thảo của Chúa Cha trên trời, và để trở nên môn đệ thực sự của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen. Amen.